Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Thành, Mai Vân, Anh Vũ, Thụy My, Thanh Hà, Đức Tâm và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 24 tháng 4, 2015. Malaysia tránh chỉ trích trực diện Trung Quốc tại Thượng đỉnh ASEAN về Biển Đông. Tàu chiến Trung Quốc khiêu khích máy bay tuần tra Philippines tại Biển Đông. Châu Âu đề ra nhiều biện pháp đối phó với thảm nạn thuyền nhân. Armenia tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng 1915. Mục mỗi ngày một sự kiện, thừa nhận cuộc diệt chủng Armenia một việc không dễ dàng đối với người Đức. Kính thưa quý vị, liên quan đến Biển Đông, Malaysia tránh chỉ trích trực diện Trung Quốc tại Thượng đỉnh ASEAN. Hội nghị Thượng đỉnh các nước Đông Nam Á sẽ kêu gọi khẩn thiết các bên tự kiềm chế nhưng tránh chỉ trích trực tiếp Trung Quốc gây căng thẳng trong các tranh chấp trên Biển Đông. Một nguồn tin ngoại giao tại Kuala Lumpur ngày hôm nay tiết lộ nội dung trên của dự thảo tuyên bố chung của Thượng đỉnh như trên. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Hội nghị Thượng đỉnh thường niên các nước ASEAN chính thức khai mạc ngày Chủ nhật tại Kuala Lumpur. Một trong những vấn đề được bàn thảo tại hội nghị lần này là việc Trung Quốc bồi đắp đảo trong khu vực đang tranh chấp với các nước xung quanh. Nguồn tin ngoại giao trên cho hay Malaysia, nước chủ nhà hội nghị, muốn tránh đưa ra chỉ trích trực tiếp những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Dự thảo sẽ được lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN nghiên cứu trong ngày làm việc thứ hai tuần tới. Trong khi đó, Manila gần đây liên tục tố cáo Bắc Kinh có hành động thay đổi hiện trạng khu vực các đảo tranh chấp. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã kêu gọi Hiệp hội các nước Đông Nam Á đưa ra một tuyên bố tập thể lên án việc Trung Quốc tiến hành bồi đắp các đảo đang có tranh chấp trên Biển Đông. Trả lời phỏng vấn AFP vào tuần trước, Tổng thống Philippines đã tuyên bố là các hành động của Trung Quốc hiện nay có thể gây ra sự sợ hãi cho cả thế giới, từ ngữ trong nguyên văn và đe dọa tự do lưu thông hàng hải. Phát thảo tuyên bố chung do Thủ tướng Malaysia Najib Razak đề xuất có hai đoạn dành để nói đến các căng thẳng trên Biển Đông nhưng không đề cập đến việc đứng về bên nào. Dự thảo tuyên bố chung cũng kêu gọi các bên tranh chấp tôn trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLO. Ngoại trưởng Anifa Aman nói lập trường của Malaysia trên tư cách Chủ tịch Luân phiên ASEAN là thúc đẩy các bên thông qua Bộ Luật Ứng xử trên Biển COC nhằm ngăn ngừa các hành động gây khiêu khích. Trung Quốc vẫn khẳng định ASEAN không phải là một bên trong các tranh chấp Biển Đông. Từ hàng chục năm nay, ASEAN vẫn hối thúc Trung Quốc thông qua COC, bộ luật ứng xử dựa trên các cam kết năm 2002 giữa các bên có tranh chấp trên Biển Đông. Theo đó, các nước phải tôn trọng tự do lưu thông hàng hải và giải quyết các bất đồng một cách hòa bình và tránh gây căng thẳng.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, tàu chiến Trung Quốc khiêu khích máy bay tuần tra Philippines. Một tàu chiến Trung Quốc đậu gần đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa đã chiếu đèn pha cực mạnh vào một phi cơ tuần tra của Philippines. Một nguồn tin quân sự Philippines ngày hôm nay cho hãng thông tin Reuters biết như trên, tường trình của Thụy My.
Một sĩ quan không quân Philippines không muốn nói tên tiết lộ một chiếc máy bay Fokker của không quân đã bị một tàu chiến Trung Quốc gây hấn gần đảo Subi khi đang bay trên không phận tranh chấp bằng cách chiếu ánh sáng rất mạnh vào. Chúng tôi coi đây là một sự khiêu khích, nhưng chiếc máy bay vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ vì lúc đó đang tuần tra trên biển. Hết là chẩn. Đây là lần đầu tiên một chiến hạm Trung Quốc cảnh cáo phi cơ Philippines đang bay tuần tra tại Biển Đông. Một sĩ quan không quân Philippines khác cho biết chiếc máy bay Fokker lúc ấy đang bay ở độ cao 1.500 mét trên không phận đá Subi, rạn san hô thuộc cụm thị tứ của quần đảo Trường Sa, bị Trung Quốc chiếm giữ từ năm 1988. Phát ngôn viên quân đội Philippines, chuẩn tướng Jose Kakilala, muốn giảm nhẹ sự cố, nói rằng tàu chiến Trung Quốc không pha đàn thẳng vào chiếc Fokker, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Theo tờ Philippine Star, sự cố trên đã dẫn đến việc phải hủy chuyến bay cứu cấp một phát thanh viên không chuyên trên đảo thị tứ. Rốt cuộc người này đã được sơ tán trên một chuyến bay dân sự với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Mỹ. Chuẩn đô đốc Alexander Lubeck nói rằng việc Bắc Kinh bồi đắp tại ít nhất 7 đảo tranh chấp ở Trường Sa có thể hoàn tất trong năm nay hoặc đầu năm tới. Tuy nhiên, quân đội Philippines chỉ có thể theo dõi chứ không thể làm gì hơn vì chính phủ không muốn xảy ra sự cố nào làm phương hại đến vụ kiện ở Tòa án Trọng tài quốc tế hiện nay. Dù vậy, ông Lopez vẫn khuyến khích ngư dân Philippines tiếp tục hành nghề ở bãi cảng Scarborough. Trước đó, tướng Gregorio Cataban Jr. đã cảnh báo Philippines có nguy cơ bị Trung Quốc chắn mất lối vào bãi cỏ mây và đảo thị tứ. Hiện Philippines đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp liệu cho hai khu vực này.
Còn liên quan đến khu vực Đông Bắc Á, Hoa Kỳ và Hàn Quốc ngày hôm nay đã kết thúc cuộc tập trận hỗn hợp thường niên vốn luôn luôn bị Bình Nhưỡng tố cáo là một cuộc tổng diễn tập để đánh chiếm Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt các vụ bắn tên lửa ra biển để thị uy trong thời gian vừa qua. Mai Vân cho biết thêm.
Hai hình thức tập trận hỗn hợp đã được hai đồng minh tiến hành từ mùng 2 tháng 3. Cuộc tập trận gọi là K-Resolve, cơ bản là giả định trên máy tính, kết thúc vào ngày 13 tháng 3, trong khi Fall Eagle huy động 200.000 lính Hàn Quốc và 3.700 lính Mỹ kéo dài cho đến hôm nay. K-Resolve cũng như Fall Eagle đều xây dựng trên những kịch bản tranh chấp với Bắc Triều Tiên, nhưng cả Seoul lẫn Washington đều khẳng định đây chỉ là những bài tập đơn thuần phòng thủ. Bình Nhưỡng xem đấy là nhằm xâm chiếm Bắc Triều Tiên, nhưng vào năm 2015 này thì giới quan sát cũng ghi nhận phản ứng của Bình Nhưỡng tương đối chừng mực so với những năm trước mà các cuộc tập trận này làm tình hình bán đảo căng thẳng hẳn lên. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay đánh giá là Bắc Triều Tiên sẽ có những hành động thị uy, khoe cơ bắp nhân ngày thành lập quân đội vào thứ Bảy này. Theo tin Yonhap, thì Bắc Triều Tiên đã tập trung xe tăng, các đơn vị pháo binh ở một khu tập luyện gần Bình Nhưỡng.
Về liên quan đến khu vực Đông Bắc Á, chính phủ Hàn Quốc vào hôm nay đã công nhận rằng không gây được sức ép trên các tập đoàn hoạt động ở khu vực công nghiệp Kaesong để họ không tăng lương cho công nhân Bắc Triều Tiên như Bình Nhưỡng đã đơn phương quyết định. Còn về quan hệ Trung Quốc và Đài Loan, theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã vào hôm nay, vào đầu tháng 5 tới, tại Bắc Kinh, các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có tiếp xúc với Chủ tịch Quốc dân Đảng đang cầm quyền tại Đài Loan. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai bên càng lúc càng hòa dịu.
Theo phát ngôn viên của văn phòng phụ trách Đài Loan của Trung Quốc, thì sau khi tham gia một diễn đàn kinh tế tại Thượng Hải vào ngày 3 tháng 5, lãnh đạo Quốc dân Đảng Đài Loan Chu Lập Luân sẽ được tiếp đón tại Bắc Kinh. Phát ngôn viên này tuy nhiên không cho biết là Chủ tịch Quốc dân Đảng sẽ được ai tiếp kiến. Nhưng báo chí Đài Loan trong những ngày qua dự đoán là rất có thể người đó là ông Tập Cận Bình. Phải nói là Quốc dân Đảng Đài Loan hiện rất ủng hộ việc xích lại gần Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên mà một lãnh đạo của Quốc dân Đảng được tiếp đón ở Trung Quốc. Vào năm 2005 thì Bắc Kinh đã tiếp ông Liên Chiến, và sự kiện đó đã cho phép sự ấm quan hệ lạnh giá và căng thẳng trước đó, cũng như giúp gia tăng giao lưu giữa hai bên. Quan hệ Bắc Kinh-Đài Bắc đã trở nên đặc biệt hòa hoãn kể từ khi ông Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân Đảng được bầu lên làm Tổng thống Đài Loan vào năm 2008. Nhân vật này sau đó lại đắc cử một nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2012. Tháng 2 vừa qua, thì Trung Quốc và Đài Loan đã tổ chức một cuộc đối thoại lịch sử giữa hai chính phủ, lần đầu tiên kể từ sau khi nội chiến kết thúc vào năm 1949.
Còn về quan hệ Nhật Bản-Mỹ, trước chuyến công du Hoa Kỳ của Thủ tướng Nhật Bản tuần tới, một nhóm dân biểu Mỹ đã gửi thư đến Đại sứ quán Nhật vào ngày hôm qua yêu cầu Thủ tướng Shinzo Abe có các hành động làm lành các vết thương đối với các nạn nhân của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Việc Thủ tướng Nhật Bản hối hận sâu sắc nhưng không xin lỗi hôm thứ Tư đã bị nhiều chỉ trích. Thủ tướng Shinzo Abe sẽ có một phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào thứ Tư tới. Đây là lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên được hưởng vinh dự như vậy. Nhân sự kiện này, một nhóm 25 dân biểu Mỹ, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã viết thư yêu cầu lãnh đạo Nhật Bản xin chỉ trích tạo lập các cơ sở cho việc làm lành các vết thương và một thái độ hòa giải khiêm nhường khi nói đến các vấn đề lịch sử. Hàn Quốc trách cứ Nhật Bản đã không xin lỗi đủ với các tội ác của đế chế Nhật trong thời gian Triều Tiên bị quân đội Nhật chiếm đóng, đặc biệt vấn đề phụ nữ bị ép buộc phải làm gái giải sầu cho quân đội Nhật. Theo Chủ tịch Hiệp hội các nạn nhân, không có nơi nào tốt hơn là Quốc hội Mỹ để ông Abe có lời xin lỗi trực tiếp và chân thành. Hôm thứ Tư vừa rồi, Thủ tướng Nhật đã bày tỏ những hối hận sâu sắc của Nhật Bản đối với các tội ác của nước này trong Thế chiến II tại Thượng đỉnh Á Phi ở Jakarta, tuy nhiên không có lời xin lỗi. Các Thủ tướng Nhật trước đó không chỉ thể hiện hối hận sâu sắc mà còn có những lời xin lỗi chân thành về giai đoạn thực dân và xâm lược của Nhật Bản. Liên quan đến khu vực Đông Nam Á, nhiều nỗ lực ngoại giao của quốc tế cũng như của các quốc gia liên quan có vẻ như không thể cứu được mạng sống cho các tội phạm ma túy người nước ngoài bị tư pháp Indonesia kết án tử hình. Ngày hôm nay, chính quyền Indonesia đã cho phép đại diện ngoại giao các nước liên quan và gia đình vào gặp các tử tù, một động thái cho thấy Jakarta sắp sửa thi hành án.
Phát ngôn viên Viện Công tố Indonesia Tony Spontana cho biết các phạm nhân bị hành quyết lần này là công dân của các nước Úc, Pháp, Brazil, Philippines và Nigeria, và Viện Công tố chỉ còn chờ quyết định của Tòa án tối cao liên quan đến đơn kháng án của một công dân Indonesia để có thể ấn định ngày thi hành án tử hình. Ông Spontana nhấn mạnh ngày giờ cụ thể sẽ được thông báo cho phạm nhân trước ít nhất 72 giờ. thông báo chuẩn bị hành quyết tội phạm ma túy của Tư pháp Indonesia đã gây nhiều phản ứng ngoại giao của các nước liên quan. Liên quan đến sự việc trên, hôm qua bên lề cuộc họp thượng đỉnh tại Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố Liên hiệp châu Âu hoàn toàn phản đối án tử hình vì điều đó không thể giải quyết được nạn buôn ma túy. Từ ngữ trong nguyên văn, trong vụ này Pháp có một công dân là Serge Atlaoui bị kết án tử hình từ năm 2007. Trong những ngày qua, Paris đã rất nỗ lực qua các kênh ngoại giao nhằm gây áp lực để Jakarta giảm án hoặc ít nhất hoãn thi hành án cho công dân Pháp.
Liên hiệp châu Âu đề ra nhiều biện pháp đối phó với thảm nạn thuyền nhân. Phiên họp thượng đỉnh bất thường tại Bruxelles vào ngày hôm qua, lãnh đạo 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã cố gắng đưa ra một số biện pháp nhằm ứng phó với tình trạng thuyền nhân liều mình ồ ạt vượt Địa Trung Hải tới châu Âu. Trong số đó có quyết định tăng gấp 3 lần ngân sách cho chiến dịch giám sát cứu hộ trên biển, mang tên gọi Triton. Quyết định đón nhận người tị nạn cũng được đề cập nhưng vẫn ở mức độ rất hạn chế. Thông tin viên RFI Daniel Valo tại Bruxelles tương trình.
Les 28 dirigeants européens se sont mis d'accord pour multiplier par 3 les moyens de l'opération Triton, ce qui porte à 9 millions d'euros par mois le budget.
Lãnh đạo 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã nhất trí tăng gấp 3 ngân sách cho chiến dịch Triton nhằm giám sát và cứu nạn trên Địa Trung Hải, tức là khoảng 9 triệu euro mỗi tháng, tương đương với ngân sách mà Ý đã chi cho một chiến dịch tương tự được triển khai từ năm 2014. Nhiều nước sẽ cùng đóng góp vào cố gắng bổ sung mới. Nước Anh thông báo sẽ đưa chiến hạm Amiral cũng như Pháp sẽ cử 2 tàu tuần tra và 1 tàu kéo để tham gia chiến dịch. Một thông báo khác được đưa ra trong buổi tối thứ Năm hôm qua là châu Âu muốn được quyền phá hủy các tàu thuyền sử dụng vào việc đưa người vượt biển. Nhưng để làm được việc này cần phải được Liên Hiệp Quốc cho phép. Pháp và Anh sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một nghị quyết về vấn đề này. Trái lại về chính sách người nhập cư, châu Âu không có một cải cách nào căn bản. Quyết định cụ thể duy nhất mới chỉ liên quan đến việc đón tiếp khoảng 5.000 người tị nạn Syria, một con số chẳng thấm vào đâu so với người di cư đang bất chấp mạng sống cố vượt qua Địa Trung Hải để đến được châu Âu.
Daniel Valo, Bruxelles, RFI.
Armenia tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng 1915. Ngày hôm nay, Armenia long trọng tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng cách nay một thế kỷ với sự tham gia của lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, trong đó có các tổng thống Pháp và Nga. Ngày 24 tháng 4 cách đây 100 năm, đế chế Ottoman đã ra lệnh bắt bớ hàng loạt trí thức Armenia, mở đầu cho một đợt thảm sát kéo dài 15 tháng, khiến 1,5 triệu người Armenia thiệt mạng. Cho đến nay, khoảng 20 nước đã chính thức thừa nhận cuộc diệt chủng. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia kế thừa di sản của đế chế Ottoman trước đây, vẫn kiên quyết phủ nhận. Đây là điều khiến quan hệ giữa hai nước láng giềng bế tắc từ đó đến nay. Sau nghi lễ chính thức, hàng trăm nghìn người Armenia tham gia cuộc tuần hành tại đài tưởng niệm cuộc diệt chủng, địa điểm được thăm viếng nhiều nhất trên cả nước, nơi họ đặt nến và hoa cạnh ngọn lửa vĩnh cửu. Liên quan đến Hy Lạp tỏ ý nhượng bộ một số cải cách theo yêu cầu của các chủ nợ đang gặp khó khăn về thanh khoản. Chính phủ Hy Lạp ngày hôm nay đã ngỏ ý chấp nhận nhượng bộ về cải cách theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế để đổi lại được tiếp tục cung cấp tài chính.
Trong một bài viết được đăng tải trên blog cá nhân trước cuộc họp tại Riga với các bộ trưởng tài chính của nhóm nước sử dụng đồng euro, ông Yanis Varoufakis, bộ trưởng tài chính Hy Lạp cho biết Athens đồng ý với một số điều kiện do các chủ nợ đặt ra. Ông Varoufakis viết, chính phủ chúng tôi đang khẩn trương hợp lý hóa hệ thống hưu bổng, tiếp tục tư nhân hóa từng phần các doanh nghiệp nhà nước, tấn công vào các khoản vay nợ xấu, thành lập một ủy ban thuế hoàn toàn độc lập. Những nội dung cải cách trên cũng là những điều kiện mà các chủ nợ của Athens yêu cầu để đổi lại đợt giải ngân cuối cùng 7,2 tỷ euro trong kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp. Chính phủ đảng Syriza của ông Alex Tsipras từ khi lên nắm quyền hôm 25 tháng Giêng muốn đoạn tuyệt với các chính sách khắc khổ do bộ ba các nhà tài trợ là Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế áp đặt cho Hy Lạp. Từ đó đến nay, Athens vẫn chủ trừ không chịu chấp nhận các điều kiện cải cách của các chủ nợ. Nhưng nếu không có cải cách thì họ cũng không thể được giải ngân các khoản hỗ trợ tài chính như đã thỏa thuận. Các bên đã gặp nhau nhiều lần trong các cuộc họp như tại Riga hôm nay nhưng đều chưa đi đến một thỏa thuận cụ thể nào.
Mỹ xin lỗi về cái chết của hai con tin nhân một vụ không kích bằng máy bay không người lái. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào hôm qua đã lên tiếng xin lỗi về cái chết của hai con tin, một người Mỹ và một người Ý, trong một vụ dùng drone tấn công vào một nhóm Al-Qaeda tại vùng biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Vụ việc xảy ra từ tháng Giêng nhưng mãi đến hôm qua mới được tiết lộ. Từ Washington, thông tin viên AFP Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết.
Le camp d'Al-Qaïda visé par les tirs de drones américains a été surveillé depuis des semaines.
Doanh trại của Al-Qaïda, mục tiêu của chiến dịch bằng máy bay không người lái của Mỹ, đã được theo dõi trong nhiều tuần lễ. hàng trăm giờ video đã được nghiên cứu và các cơ quan tình báo đều chắc chắn về mục tiêu của mình. Trên đây là lời giải thích được Nhà Trắng đưa ra sau khi sai lầm bi thảm dẫn đến cái chết của hai con tin phương Tây đã được Tổng thống Barack Obama công nhận. Phát ngôn viên Nhà Trắng nói thêm, không có bằng chứng nào cho thấy có thường dân bị giam giữ ở nơi đó. Trong cùng một chiến dịch tấn công, Ahmed Farhoud và Adam Gadan, hai người Mỹ đã gia nhập Al-Qaeda, cũng đã thiệt mạng, làm dấy lên một câu hỏi khác. Nước Mỹ có quyền giết chính công dân của mình hay không? Trên vấn đề này, Bộ Tư pháp Mỹ trả lời dứt khoát, có, nếu những người này trở thành mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Việc nhanh chóng cho giải mật các loại thông tin như trong vụ máy bay rất hiếm và chính là những chi tiết về các hoạt động trong tháng Giêng đã khiến các nghị sĩ Mỹ hoài nghi. Nhiều người hiện đang kêu gọi ra soát lại thủ tục cho phép dùng máy bay không người lái để oanh tạc và đòi cơ quan tình báo Mỹ CIA giải thích. Nhà Trắng cho biết các cuộc tấn công bằng drone và các căn cứ khủng bố vẫn sẽ tiếp diễn.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Với liên quan đến nước Mỹ, ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã cương quyết bảo vệ dự án Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP hiện đang bị một bộ phận trong Đảng Dân Chủ và giới công đoàn chỉ trích mạnh mẽ. Tổng thống Mỹ khẳng định Hiệp định Tự do Mậu Dịch với khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như với châu Âu chính là động lực để tạo công ăn việc làm cho nước Mỹ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là thừa nhận cuộc diệt chủng Armenia, một việc không dễ dàng đối với người Đức. Trước buổi tưởng niệm 100 năm cuộc thảm sát người Armenia trong Thế chiến thứ nhất, nước Đức ngày hôm qua đã có một quyết định khá bất ngờ khi thừa nhận đây là một cuộc diệt chủng. Tối qua, Tổng thống Đức Joachim Kohl lần đầu tiên sử dụng từ diệt chủng và nhắc đến vai trò đồng phạm của nước Đức thời đó trong các cuộc thảm sát do đồng minh Ottoman tiến hành. Thái độ của Tổng thống Đức được xem như là triệt để hơn so với Quốc hội Đức, vốn lo ngại là mất lòng đồng minh hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, lần đầu tiên Đức chính thức sử dụng từ diệt chủng để nói về các vụ thảm sát khiến 1,5 triệu người Armenia chết trong những năm 1915-1917. Trong một nghi thức tôn giáo tại Berlin vào tối qua, Tổng thống Đức tuyên bố những người Đức chúng ta vẫn còn phải đối mặt với trách nhiệm trong quá khứ, sự đồng lõa của Đức trong cuộc thảm sát người Armenia, lời lẽ trong nguyên văn. Ông Joachim Kohl nói đến việc các lực lượng Đức đã tham gia vào khâu lập kế hoạch, thậm chí vào việc cưỡng bức người Armenia đến các trại tập trung. Tổng thống Joachim Kohl nhắc lại những câu nói ác độc của Thủ tướng Đức thời đó. Mục tiêu duy nhất của chúng ta là giữ nước thổ bên cạnh chúng ta cho đến hết chiến tranh, bất kể người Armenia có bị xóa sổ hay không. Cũng trong buổi lễ này, người đứng đầu Giáo hội Tin lành Đức nhận xét thái độ của đế quốc Đức lúc đó, Sinchik, đã làm băng hoại các giá trị đạo lý để rồi sẽ xảy ra những hệ quả kinh hoàng với cuộc diệt chủng 6 triệu người Do Thái sau này. Năm 1939, vào thời điểm nước Đức phát xít xâm chiếm Ba Lan, Hitler từng nói, ai hôm nay còn nói về việc người Armenia bị tận diệt. Tối ngày hôm qua, Tổng thống Đức đã trả lời, chúng tôi nói, Tổng thống Joachim Kohl vốn là một mục sư ly khai ở Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây. Kể từ khi nhậm chức, một sứ mạng lớn của ông là đối mặt với những gánh nặng quá khứ của nước Đức. Một công việc không hề đơn giản bởi Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh hàng đầu của Đức và ở Đức có một cộng đồng gốc thổ rất lớn với 3 triệu rưỡi người, cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ lớn nhất ở hải ngoại. Hôm thứ Tư vừa rồi, Quốc hội Áo đã khiến Ankara giận dữ khi tuyên bố thừa nhận cuộc diệt chủng Armenia. Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng bằng việc triệu đại sứ tại Vienna để hỏi ý kiến. Trước tuyên bố của Tổng thống Đức hôm thứ Hai 20 tháng 4, Quốc hội Đức cũng đã chuẩn bị một văn bản dự kiến đưa ra thảo luận vào ngày hôm nay. Dự thảo được chấp thuận với sự ủng hộ của chính phủ Đức sau nhiều tranh luận quyết liệt. Quốc hội Đức nói đến các vụ giết người hàng loạt, thanh lọc sắc tộc, nhưng tránh dùng từ diệt chủng để trực tiếp nói về cuộc thảm sát Armenia. Một nhà sử học Đức cách này ít hôm từng ngạc nhiên với việc nước ông đã phải mất nhiều thời gian đến như vậy trước khi thừa nhận cuộc diệt chủng, trong khi đã có rất nhiều tài liệu cho thấy nước Đức đế quốc đã can dự như thế nào trong những gì đã xảy ra. Nước Đức không phải là duy nhất ở bên kia Đại Tây Dương. Tổng thống Hoa Kỳ trong một thông cáo hôm qua cũng đã tránh dùng từ diệt chủng mà thay bằng cụm từ cuộc tàn sát kinh hoàng. Hồi tháng trước, các nghị sĩ đã đưa ra một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Obama thừa nhận cuộc diệt chủng, điều mà ông từng hứa hẹn trong cuộc tranh cử lần thứ nhất năm 2008. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ mới chỉ bày tỏ sự chia buồn đối với các nạn nhân Armenia theo chính quyền Thổ, nội chiến tại vùng Anatolia thời đó và nạn đói sau đó đã khiến khoảng 300 đến 500 nghìn người Armenia và cũng chừng ấy người Thổ thiệt mạng. Năm 2000, 126 nhà nghiên cứu, trong đó có giải Nobel Hòa Bình Elie Wiesel người Mỹ và nhiều nhân vật nổi tiếng khác đã ra thông cáo khẳng định vụ diệt chủng nói trên là một sự thật lịch sử không thể bác bỏ. Trong thời gian gần đây, ngay chính tại Thổ Nhĩ Kỳ, thái độ với cuộc diệt chủng cũng đã có nhiều thay đổi. Mới đây, nhà sử học Ikbe Oktaylı, giảng viên Đại học Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi giới sử học hai nước nghiên cứu thật cặn kẽ về giai đoạn lịch sử này để đi đến tận cùng sự thật. Quý thính giả đang theo dõi RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa do Minh Anh thực hiện với đề tài triển lãm của họa sĩ Võ Trung Kỳ Danh tại London, chiêm nghiệm lịch sử hướng đến tương lai. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung về các vấn đề khí hậu.
Tổng thống Obama báo động về biến đổi khí hậu, viếng thăm khu bảo tồn thiên nhiên Everglades ở miền nam bang Florida ngày 22 tháng 4 vừa qua. Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách chống biến đổi khí hậu, chống lại hiện tượng nước biển dâng cao đe dọa một kho tàng quốc gia, một đầu máy kinh tế của ngành du lịch Hoa Kỳ.
Nhưng ngày quốc tế về trái đất, Tổng thống Hoa Kỳ đã gửi đi một thông điệp mạnh qua việc viếng thăm khu bảo tồn thiên nhiên Everglades trải rộng trên diện tích 600.000 hectare. Đây là một vùng đầm lầy với rất nhiều loại cá sấu, chim muông của Bắc Mỹ. Everglades cũng là một hành lang quan trọng của các đàn chim di trú. Thế nhưng, hiện tượng trái đất đang bị hâm nóng, mực nước biển dâng cao đe dọa đến sự cân bằng sinh thái của vùng đầm lầy ở mũi cực nam của tiểu bang Florida này. Ông Barack Obama nhắc lại, năm 2014 là năm nóng nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1880 tới nay, và biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh. Về phần mình, Ngoại trưởng John Kerry cũng cho rằng, tuy không còn nhiều thời gian, nhưng nước Mỹ vẫn có thể giới hạn mối đe dọa này. Phát ngôn viên của Nhà Trắng Josh Earnest thì nêu lên những hậu quả tai hại đối với Hoa Kỳ từ vấn đề an ninh quốc gia đến kinh tế hay y tế công cộng. Tuy nhiên, theo như AFP đánh giá, khi lên tiếng về hồ sơ khí hậu, Tổng thống Barack Obama còn theo đuổi nhiều mục đích khác. Về mặt đối ngoại, gần đến thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu Paris, ông Obama muốn chứng minh vai trò đầu tàu của nước Mỹ trong lĩnh vực này. Nếu như hội nghị thượng đỉnh Paris vào cuối năm 2015 thành công và đề ra những mục tiêu đầy tham vọng, thì mọi người đều phải nhắc tới những nỗ lực của Hoa Kỳ cũng như của cá nhân ông Barack Obama. Đó là một điều tốt vài tháng trước khi ông rời Nhà Trắng. Đây cũng là dịp để Tổng thống Barack Obama làm mọi người quên đi thất bại nặng nề tại hội nghị khí hậu Copenhagen hồi năm 2009. Jennifer Morgan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Độc lập World Resources Institute của Mỹ có trụ sở tại Washington nhìn nhận chính quyền Obama lần đầu tiên thực sự nhìn thẳng vào vấn đề khí thải làm hâm nóng trái đất. Dụng ý thứ hai của Tổng thống Hoa Kỳ được hãng thông tấn Pháp ghi nhận, đó là những tuyên bố của ông Obama vì trái đất còn nhằm tấn công các đối thủ của đảng Cộng Hòa. Tại khu bảo tồn thiên nhiên Everglades, Tổng thống Mỹ đã gửi một thông điệp tới những thành phần muốn chối bỏ hay làm ngơ trước hiện tượng trái đất đang bị hâm nóng. Thống đốc bang Florida mới chỉ cách đây vài ngày đã tỏ ra thờ ơ trên vấn đề nhạy cảm này. Ông tuyên bố, tôi nghĩ khí hậu đang biến đổi vì từ trước tới nay chưa bao giờ chuyện đó không xảy ra. Câu hỏi còn lại là trong đó có bao nhiêu phần trăm là cho con người gây nên.
Ngân hàng Thế giới cảnh báo biến đổi khí hậu là mối đe dọa đối với phát triển. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới ngày hôm qua 23 tháng 4 kêu gọi các chính phủ hãy hành động nếu muốn đấu tranh chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu đang đe dọa sự phát triển kinh tế của thế giới.
Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 4, Học viện Potsdam nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu và tổ chức Asia Society Hồng Kông tổ chức hội nghị các giải Nobel về phát triển bền vững toàn cầu lần thứ tư tại Hồng Kông. Chủ đề của hội nghị là biến đổi khí hậu, thay đổi các thành phố. Đây là lần đầu tiên hội nghị này được tổ chức tại châu Á. Trong thông điệp gửi tới hội nghị, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim nhấn mạnh biến đổi khí hậu là một mối đe dọa cơ bản đối với sự phát triển, sự sống của chúng ta. Trong năm nay, cộng đồng quốc tế có thể và phải tìm ra được các phương tiện tài trợ cho các chính sách chống biến đổi khí hậu. Vào cuối năm nay, Hội nghị về khí hậu COP21 sẽ được tổ chức tại Paris với mục đích đạt được một thỏa thuận quốc tế về giảm phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính để kìm hãm nhiệt độ trên trái đất không tăng quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cảnh báo châu Á, nơi có nhiều thành phố lớn rất đông dân, đặc biệt dễ bị tổn thương do hậu quả của hiện tượng biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Potsdam, nước biển dâng cao thêm 15 cm đi kèm với các trận bão mạnh có nguy cơ gây ngập lụt thủ đô Bangkok trong năm 2030. Ngân hàng Thế giới đang làm việc với Trung Quốc, nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính còn cao hơn cả Mỹ và một số quốc gia khác để thúc đẩy mô hình phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Lãnh đạo Ngân hàng Thế giới còn kêu gọi xây dựng những thành phố thông minh và đề ra những quy chuẩn chặt chẽ trong việc sử dụng năng lượng có hiệu quả, các nguồn năng lượng phát thải ít CO2.
Các đại dương trị giá 24.000 tỷ đô la. Các đại dương trên toàn cầu có giá trị kinh tế lên đến 24.000 tỷ đô la, tương đương với của cải do các nước tiên tiến nhất sản sinh ra. Đó là nhận định của công trình nghiên cứu của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên được công bố ngày hôm qua 23 tháng 4.
Tuy vậy, tổ chức quốc tế có trụ sở tại Geneva cảnh báo việc khai thác quá mức các đại dương, việc quản lý tồi và hiện tượng thay đổi khí hậu là mối đe dọa ngày càng lớn cho tài nguyên kinh tế này. Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên đưa ra ước lượng thận trọng về giá trị của các đại dương trên toàn hành tinh là 24.000 tỷ đô la. Mỗi năm, các đại dương mang lại hiệu quả kinh tế khoảng 2.500 tỷ đô la, được xếp vào bảng danh sách các quốc gia có tổng sản phẩm nội địa lớn nhất trên thế giới. Có thể kể cụ thể, đó là Hoa Kỳ với 17.400 tỷ đô la tổng sản phẩm nội địa, Trung Quốc 10.400 tỷ đô la, Nhật Bản 4.800 tỷ, Đức 3.800 tỷ, Pháp và Anh cùng 2.900 tỷ, Brazil 2.200 tỷ, Ý và Nga cùng 2.100 tỷ và Ấn Độ với 2.000 tỷ đô la. Ước lượng của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên dựa trên cơ sở bản báo cáo mới mang tên Reviving the Ocean Economy, tạm dịch làm hồi sinh nền kinh tế đại dương, được thực hiện với sự hợp tác của Global Trends Institute của Trường Đại học Queensland và cơ quan tư vấn Boston Consulting Group. Theo đó, 2/3 lượng tài sản do đại dương tạo ra hàng năm lệ thuộc trực tiếp vào tình trạng kinh tế của các đại dương này. Chuyên gia về biển và đại dương của Groenland, Thụy Sĩ, bà Alice Emma Duvernay giải thích, để duy trì nguồn lợi to lớn ấy, cần phải bảo vệ các đại dương khỏi nạn khai thác quá mức và các tác động tiêu cực của tình trạng hâm nóng khí hậu. Ngày nay, phân nửa lượng san hô trên toàn thế giới đã biến mất. Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, số san hô còn lại có thể sẽ bị hủy hoại trong vòng 35 năm tới. Ngoài ra, 90% trữ lượng cá đã bị lạm thu hoặc đang bị khai thác ngày càng nhiều. Còn các rặng sú vẹt, hệ thống bảo vệ sinh thái biển tại vùng nhiệt đới đang bị phá hoại với tốc độ cao gấp 4-5 lần so với các khu rừng khác. Các chuyên gia của World Wide Fund cho rằng vẫn còn có thời gian để đảo ngược lại xu hướng này. Với mục đích đó, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên đề nghị một loạt 8 biện pháp, trong đó có việc tính đến các đại dương trong mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, đồng thời áp dụng các phương pháp chống nạn hâm nóng khí hậu và bắt buộc tăng cường bảo vệ các vùng duyên hải và vùng biển.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Thưa quý vị, trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại những tin quan trọng vừa loan. Malaysia tránh chỉ trích trực diện Trung Quốc tại thượng đỉnh ASEAN về Biển Đông. Tàu chiến Trung Quốc khiêu khích máy bay tuần tra Philippines ở Biển Đông. Liên hiệp châu Âu đề ra nhiều biện pháp đối phó với thảm nạn thuyền nhân. Armenia tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng 1915. Mỗi ngày một sự kiện thừa nhận cuộc diệt chủng Armenia, một việc không dễ dàng với người Đức. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Kinh tế Pháp tăng trưởng là thông tin chính trên các số báo ra ngày hôm nay. Le Monde nhấn mạnh, kinh tế Pháp ổn hơn, giới chủ lấy lại niềm tin. Tờ Le Figaro nhận xét, ngành công nghiệp Pháp đã thấy ánh sáng cuối đường hầm. Viễn cảnh xuất khẩu chưa bao giờ cao đến như vậy, tính từ tháng 10 năm 2000 tới nay. Ngược lại, theo Legeco, giới chủ vẫn tỏ ra thận trọng trước thông tin phục hồi tăng trưởng vì những động lực bên trong vẫn chưa được khởi động. Đây là thách thức trong những tháng sắp tới. Một thông tin khác vẫn được báo chí quan tâm là âm mưu khủng bố của một thanh niên 24 tuổi, người Algeria. Báo La Khoa nhấn mạnh, giáo dân tại Pháp không sợ và thu mình lại. Ngoài thông tin, các nhà điều tra tiếp tục truy tìm tổng phạm của vụ này. Le Figaro cho biết, nhà thờ phải luôn là nơi rộng mở. Còn Libération cho rằng, phá vỡ âm mưu khủng bố tại Villejuif là cơ hội cho Thủ tướng Valls biện hộ dự luật đang gây tranh cãi. Thời sự quốc tế nổi bật với bất đồng xung quanh vấn đề nợ của Hy Lạp. Ngoài ra, lễ kỷ niệm 100 năm diệt chủng Armenia vẫn được các báo quan tâm. Tổng thống Pháp là một trong những nguyên thủ quốc gia hiếm hoi có mặt tại buổi tưởng niệm. Tổng thống Obama, như những người tiền nhiệm của mình, từ chối sử dụng cụm từ diệt chủng để duy trì mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Còn Thủ tướng Đức hôm nay đã chính thức công nhận nạn diệt chủng người Armenia.
Bắc Kinh đã chính thức loại bỏ những yêu cầu của người dân Hồng Kông. 3 tháng biểu tình ôn hòa trong mùa thu năm ngoái, cuối cùng phe Dân Chủ đã không đạt được bất kỳ một nhượng bộ nào từ phía chính quyền. Le Monde được phân tích kế hoạch của Bắc Kinh liên quan tới cuộc bầu cử trưởng đặc khu sẽ diễn ra vào năm 2017.
Người Hồng Kông vẫn được đi bầu cử trực tiếp nhà lãnh đạo đặc khu kinh tế. Thế nhưng, danh sách các ứng cử viên chỉ gồm những người thân cận của Đảng Cộng sản Trung Quốc được xét duyệt trước. Không một nhà đối lập hay ứng viên tự do nào có thể ra tranh cử. Kế hoạch này đi ngược hoàn toàn với thỏa thuận giữa London và Bắc Kinh. Phong trào phản kháng tại Hồng Kông đã bị chia rẽ về các bước tiến hành sau này. Các cuộc thăm dò cho biết, người dân cũng do dự. Không cần mạnh tay, Bắc Kinh đã biết cách bóp nghẹt cuộc cách mạng cây dù mà không hề nhượng bộ Hồng Kông. Đây cũng là chính sách bàn tay sắt của Chủ tịch Tập Cận Bình. Bài xã luận trên Le Monde nhận xét hai nhà lãnh đạo Trung Quốc đã biết cách phân chia trách nhiệm. Khi mà Thủ tướng Lý Khắc Cường dần tự do nền kinh tế, thì Chủ tịch Tập Cận Bình đàn áp mọi nguy cơ chia rẽ. Dù là các hiệp hội, tổ chức thiện nguyện hay các tổ chức phi chính phủ, cho tới luật sư đoàn về nhân quyền hay các nhà đấu tranh bảo vệ môi trường, bất kỳ thái độ chống đối nào dù nhỏ nhất cũng sẽ bị đàn áp.
Lý do giải thích chính sách bàn tay sắt của người đứng đầu Trung Quốc là nỗi ám ảnh liên bang Xô Viết sụp đổ.
Ông Tập lo ngại quá trình chuyển đổi nền kinh tế, quốc tế đồng nhân dân tệ hay mở cửa thị trường tài chính sẽ làm lung lay vị trí độc tôn của Đảng Cộng sản. Ông cũng sẵn sàng truy cứu bất kỳ ai có thể làm suy yếu đảng độc quyền, từ tham nhũng tới chống đối. Những thanh niên Hồng Kông thấp cổ bé họng chỉ đòi lại bản sắc của Hồng Kông cũng phải trả cái giá cho sự ổn định này. Theo hệ thống mới được đưa ra, một ứng viên trước hết phải nhận được sự ủng hộ của 120 trên 1.200 thành viên của Ủy ban bầu cử. Trong số những người này, chỉ 2 hoặc 3 ứng viên được ủng hộ nhất và phải đạt được trên 50% số lượng ủng hộ của ủy ban trên mới được phép tham gia tranh cử vị trí trưởng đặc khu. Sau khi đã được bầu, người thắng cử còn phải chờ Bắc Kinh phê chuẩn. Hệ thống bầu cử này nhận rất nhiều chỉ trích. Họ cho rằng một ứng viên dân chủ dù có nhận được 120 phiếu ủng hộ tại ủy ban bầu cử sẽ không bao giờ vượt qua được ngưỡng 50% ở vòng 2. Thực chất, bầu cử phổ thông đầu phiếu sẽ chỉ mang tính quyết định ở vòng 1. Đây chính là điểm gây nhiều tranh cãi về tính hợp pháp của trưởng đặc khu.
Sau chuyến công du Pakistan của ông Tập Cận Bình, Le Figaro phân tích những chiến lược mới của Bắc Kinh để quyến rũ nước láng giềng, một thành viên của con đường tơ lụa trên biển trong thế kỷ 21 mà Trung Quốc sắp tiến hành.
Bắc Kinh sẽ tài trợ cho việc xây dựng con đường tơ lụa băng qua Pakistan. Đây là tuyến đường trực tiếp, ngắn hơn, dẫn tới các giếng dầu tại vùng vịnh, thay vì phải phụ thuộc vào eo biển Malacca giữa Malaysia và Indonesia. Từ giờ tới 10 hay 15 năm nữa, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ xây mới và hiện đại hóa 3.000 km đường từ Đông sang Tây. bắt đầu từ thành phố Kashgar tại tỉnh Tân Cương tới cảng Gwadar ở phía tây nam của Pakistan bên bờ biển Ả Rập. Giữa hai nước đã có tuyến đường cao tốc Karakoram dài 1.200 km nối Kashgar tới thành phố Havelian phía tây bắc của Pakistan. 1.500 km đường còn lại sẽ được xây mới để dẫn tới biển Ả Rập. Ngoài ra, một tuyến đường sắt sân bay Gwadar và một đường ống dẫn dầu cũng được ký kết với tổng trị giá của các công trình lên tới 11,8 tỷ đô la do chính phủ Trung Quốc tài trợ. Tuy nhiên, một khó khăn đặt ra là vấn đề nhân lực. Trung Quốc sẽ tuyển người địa phương hay mang nhân lực từ nước mình sang? Hơn nữa, vấn đề càng trở nên nhạy cảm tại tỉnh Baluchistan, nơi có cảng Gwadar. Các nhóm đòi độc lập không chấp nhận người lao động từ bên ngoài vì buộc Islamabad đô hộ tỉnh này. Ngày 10 tháng 4, 20 công nhân người Pakistan đã bị sát hại tại đây. Đổi lại việc cho Trung Quốc mượn đất, Pakistan sẽ nhận được 33,8 tỷ đô la đầu tư cho lĩnh vực năng lượng. Nhà lãnh đạo hai nước đã ký biên bản ghi nhớ 11 thỏa thuận khác liên quan tới việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện, năng lượng mặt trời hay năng lượng gió. Đây là nguồn khí mới cho Pakistan vì tại một số thành phố vẫn diễn ra cảnh mất điện 10 tiếng mỗi ngày. Thiếu điện cũng kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế của nước này mà theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ tăng 4%.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thảm họa thuyền nhân tại Địa Trung Hải vẫn là chủ đề bình luận chính. Biết là sẽ gặp bất trắc và nguy cơ mất mạng, thế nhưng người Bắc Phi vẫn quyết định ra đi. Có mặt tại Ethiopia, một trong các quốc gia có nhiều thuyền nhân tới châu Âu hơn cả, thông tín viên của Lô Môn đã giải thích tại sao mà những thanh niên Ethiopia vẫn mơ vượt biên.
Tại Chakos, một khu ngoại ô bình dân tại thủ đô của Ethiopia, thanh niên không có việc làm và nghèo đói là tình trạng chung tại đây. Vì thế, thanh niên buộc phải bỏ đi nơi khác, thường là khu Trung Đông lân cận hay xuống tận Nam Phi, và ngày càng nhiều người muốn sang châu Âu. Hàng năm có khoảng vài chục nghìn người rời Ethiopia. Đây chưa phải là con số thực do không có những dữ liệu đáng tin cậy. Cuối năm 2013, có 150.000 người hồi hương chỉ riêng từ Ả Rập Xê Út do quốc gia này quyết định đuổi lao động bất hợp pháp khỏi lãnh thổ. Ethiopia công bố chính thức mức độ tăng trưởng hàng năm là 10% từ một thập kỷ nay. Khắp nơi người ta thấy xây dựng đường xá hay là đường sắt, đập thủy điện hay các nhà chọc trời. Thế nhưng ở các khu nghèo hay tại nông thôn, người dân khốn khổ sống qua ngày. Hơn nữa, thiếu nhân quyền cũng là nguyên nhân giải thích quyết định vượt biên. Một số thanh niên nói muốn chết ở nơi khác còn hơn là sống ở đây. Song đường đến thiên đường phải qua địa ngục. Ngày 22 tháng 4 vừa qua, thanh niên xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi của chính phủ để tưởng niệm những nạn nhân của tổ chức nhà nước Hồi giáo bị sát hại tại Libya. Cuộc tuần hành biến thành xung đột giữa cảnh sát và thanh niên. Họ lo lắng trước việc chính phủ không đưa ra một chút tương lai khả quan nào. Liệu hình ảnh người Ethiopia bị sát hại tại Nam Phi hay Libya hay hai chiếc tàu đắm tại biển Địa Trung Hải có khiến họ thay đổi ý kiến? Họ vẫn tin vào tương lai tại châu Âu, nơi họ có thể kiếm được 30 euro mỗi ngày bằng lương cả một tháng tại Ethiopia.
Sau cuộc họp bất thường diễn ra tối ngày hôm qua tại Bruxelles, các nhà lãnh đạo châu Âu thông báo là sẽ tăng gấp 3 lần các phương tiện tìm kiếm và cứu hộ trên biển trước số lượng thuyền nhân gặp nạn ngày càng tăng.
Lơ mông thông tin Liên Hiệp muốn dự báo trước làn sóng nhập cảnh. Bốn chủ đề chính được thảo luận tại cuộc họp gồm: thứ nhất, tăng ít nhất là gấp đôi trong năm 2015 và 2016 các phương tiện tài chính và vật chất cho các chiến dịch theo dõi trên biển Triton và Poseidon. Thứ hai là xác định rõ đóng góp cụ thể của từng nước thành viên. Thứ ba là dự báo các làn sóng nhập cư bằng cách hỗ trợ cho các nước Ai Cập, Tunisia, Sudan, Mali và Niger. Và cuối cùng, đấu tranh chống các mạng lưới tổ chức vượt biên trái phép. Dưới tựa đề người nhập cư, châu Âu tăng cường mọi phương tiện đang tiến hành. Tờ Lezeco nhận xét các nước vẫn chỉ quan tâm tới lợi ích riêng. Và chiến dịch quân sự chống những kẻ tổ chức vượt biên vẫn không rõ ràng. Còn Liberation dẫn lời một thành viên của tổ chức ân xá quốc tế đánh giá, tăng ngân sách của Triton lên gấp 3 lần cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Việc cần thiết là phải thay đổi mục đích. Bài xã luận của Le Figaro nhận định những biện pháp tăng cường của Liên Hiệp vẫn còn nhiều hạn chế. So với cùng thời điểm năm ngoái, số người thiệt mạng đã tăng gấp 30 lần. Vấn đề đặt ra là phải xem xét lại sự thờ ơ của Liên Hiệp và vai trò của cơ quan Frontex. Từ năm 2013, đây là lần thứ tư các quốc gia châu Âu họp bàn về vấn đề này, song vẫn không đưa ra biện pháp cụ thể. Kế hoạch hành động được các thành viên thông qua cách đây 2 năm nhưng chưa bao giờ được áp dụng. Bài viết chỉ trích Liên Hiệp vẫn không thể chọn giữa nghĩa vụ nhân đạo và việc cần thiết phải ngăn chặn ý định vượt biên. tung chiến dịch giám sát và cứu hộ sẽ như lời mời cho những người có ý định chạy sang châu Âu. Tác giả gợi ý trường hợp điển hình của Úc, quốc gia này đóng cửa hải biên với thuyền nhân nước ngoài. Kết quả là năm 2013 có 302 tàu cập bến, thế nhưng năm 2014 chỉ còn duy nhất một tàu. Dù người châu Âu có phá hủy tàu vượt biên tại các cảng trên biển của Libya, thì hàng nghìn người Syria, Eritrea sẽ vẫn tìm được những mạng lưới tổ chức khác và các điểm xuất phát mới. Cuối cùng, bài báo cũng mỉa mai tinh thần tương ái giữa các nước thành viên của Liên Hiệp. Việc mỗi quốc gia chỉ biết tới quyền lợi của mình cũng là nguyên nhân của thảm kịch Địa Trung Hải.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Văn Hóa với đề tài triển lãm của họa sĩ Võ Trung Kỳ Danh tại London, chiêm nghiệm lịch sử hướng đến tương lai, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
Võ Trung Kỳ Danh là người gốc Việt, nhưng được Đan Mạch chọn làm đại diện cho sự kiện mỹ thuật quốc tế Venice Biennale. Được nhắc tới theo tên gọi Danh Võ, anh là họa sĩ thuộc nhóm hàng đầu trong làng mỹ thuật đương đại quốc tế. Sống ở Berlin, nhưng anh thường xuyên triển lãm ở nhiều trung tâm nghệ thuật trên thế giới như Paris, New York và mới gần đây là London. Những tác phẩm sắp đặt của Kỳ Danh khiến ngay cả các chuyên gia bình luận cũng phải suy nghĩ nhiều khi đặt bút, như tâm sự của Ethan Searle, phụ trách trang nghệ thuật trên tờ Guardian, nhật báo lớn của Anh. Sáng tác của anh luôn nhắm vào câu chuyện lớn là chính lịch sử của loài người và đặt người xem vào tình huống phải tích lũy rất nhiều kiến thức lịch sử để tìm câu trả lời và hiểu cái ý mà tác giả muốn truyền đạt qua tác phẩm. Thông tín viên Lê Hải ở London đã có dịp đến xem triển lãm mới đây của Danh Võ và có thêm mô tả. Thân chào anh Lê Hải, anh có thể giới thiệu cho thính giả RFI biết rõ hơn về triển lãm của họa sĩ Danh Võ được không ạ?
Vâng, xin chào chị Minh Anh và quý vị thính giả. Thì mở đầu vào năm nghệ thuật 2015 năm nay, cái Gallery Quốc tế Marion Goodman đã dành toàn bộ khu triển lãm ở London cho các sắp đặt của Võ Trung Kỳ Danh. Khi bước vào bên trong, thì nếu mà không chú ý, du khách sẽ ngay lập tức đạp lên những cái dòng chữ được viết bằng bút chì ở trên nền nhà, mà ý đồ của tác giả là muốn cho những cái dòng chữ này bị xóa nhòa đi theo thời gian. Và nếu không có người đứng bên cạnh nhắc nhở, tức là những người bảo vệ bảo tàng, thì không ai chú ý đến và sẽ biến mất hoàn toàn. Người viết những dòng chữ đó chính là ba của anh Danh Võ, là ông kiến trúc sư Võ Phụng. Cái nội dung thì là trích đoạn từ bài hát nổi tiếng Afraid của nhạc sĩ Nico, viết năm 1970. Nếu mà quý vị có quan tâm đến âm nhạc thì sẽ biết về cái bài hát nổi tiếng này. Một tác phẩm khác cũng do ông kiến trúc sư Võ Phụng thực hiện, được treo ngay ở góc cửa ra vào. Mà nếu quý vị quan tâm phải đọc kỹ sơ đồ triển lãm thì mới để ý tới, chứ nếu không thì sẽ bị quên lãng. Đó chính là bản chép tay lá thư của một vị linh mục người Pháp sang Việt Nam truyền đạo bị kết án tử hình, mà sau này được phong thánh Jean Théophane Vénard. Có lẽ là tác giả muốn người xem suy nghĩ về tầm quan trọng của chữ viết trong lịch sử loài người. Một loài động vật bậc cao có trí khôn như tên gọi của cuộc triển lãm này, Homo sapiens. Bước lên tầng 2 thì du khách ngay lập tức sẽ chú ý đến lá cờ Mỹ được cách điệu thành những nét vẽ màu vàng kim trên nền của những tấm bìa cắt tông treo cạnh những cái nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng. Trong khu triển lãm còn có những cái nhãn hiệu hàng hóa khác, ví dụ như là hai thùng gỗ làm bao bì đựng rượu whisky của Johnny Walker và thùng đựng sữa đặc Carnation, khiến người xem không thể nào không nghĩ đến một đặc điểm khác nữa trên con đường tiến hóa của loài người là hàng hóa và những tập đoàn kinh tế toàn cầu, mà hùng mạnh nhất chính là những công ty của Hoa Kỳ đằng sau các thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới. Bước vào phòng trưng bày của Võ Trung Kỳ Danh, khán giả không đơn giản là thưởng thức một tác phẩm theo cái nghĩa như là một bức tranh đẹp vô xa, mà là du hành trong một không gian tiên nghiệm transcendental, phần nào mang tính triết học về lịch sử loài người. Có lẽ đây cũng là sự khác biệt giữa nghệ thuật đương đại và mỹ thuật truyền thống hay chăng?
Một số triết gia lý giải cuộc sống đương đại như là một thế giới đang trong nhiều tiến trình khác nhau mà tốc độ quá nhanh đến nỗi khi người họa sĩ ghi lại được thành một bức tranh thì bên ngoài đã hoàn toàn đổi khác. Đó là phần nào lý do tại sao hiện nay giới làm nghệ thuật thích thể hiện bằng hai hình thức chính là biểu diễn, performance và sắp đặt, installation, mà chính người nghệ sĩ là một phần của tác phẩm. Cách sắp đặt của Võ Trung Kỳ Danh có thiên hướng sử dụng tư liệu lịch sử như là những bài báo trong quá khứ hay những bức tượng đổ nát, các loại dụng cụ lao động mà người ta vẫn còn dùng cách đây không lâu lắm. Những triển lãm trước cũng vậy, chất liệu từ quá khứ luôn là điểm khởi đầu để xây dựng triển lãm và cuộc đời của chính anh là một phần trong đó. Anh Lê Hải cho biết thêm.
Muốn hiểu các tác phẩm của Võ Trung Kỳ Danh thì người xem luôn phải biết đến bản sắc của anh. Trước hết là một người gốc Việt. Trên đường đi vượt biên thì gặp tàu hàng Maes, cho nên là được đón sang Đan Mạch tị nạn. Cha anh là người gốc Bình Định, sinh ra ở Bà Rịa đúng năm 1975 và cả gia đình sau đó chạy ra đảo Phú Quốc để sinh sống và đóng tàu vượt biển. Cả gia đình khi đến nơi đã mở quán ăn để kiếm sống, nhưng người con út đã quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật và thành công như hiện nay. Có thể nói Võ Trung Kỳ Danh là một thế hệ nghệ sĩ đặc trưng của thời đại văn hóa toàn cầu, khi các tác phẩm của anh sử dụng chính câu chuyện của bản thân mình, thế nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ của thế giới, không lệ thuộc gì vào gốc gác, quốc tịch hay nơi sống và kể cả nơi làm triển lãm. Trong lý lịch nghệ thuật của Võ Trung Kỳ Danh, ta có thấy giải thưởng từ Đức hay là nhà tài trợ từ Đan Mạch, rồi đơn đặt hàng thì từ Mỹ, rồi triển lãm thì ở Mexico, Bồ Đào Nha, Áo hay Ý. Và khách hàng thì là từ Pháp hay là người gốc Việt từ nhiều nước trên thế giới. Những cuộc triển lãm của anh khiến người xem khi ra về vẫn phải tiếp tục suy nghĩ và nối kết với nhiều dữ liệu khác để suy tư về bản sắc của loài người. Có thể nói là Võ Trung Kỳ Danh đã thành công trong việc hướng khán giả vào lịch sử để chiêm niệm vào tương lai. Và lịch sử Việt Nam là một phần trên con đường mà loài người đã đi qua. Quan điểm sáng tác từng được Danh Võ chia sẻ trên đài truyền hình SMK khi thực hiện cuộc triển lãm mang tên We the People. Có lẽ đây là tác phẩm vừa mang tính sắp đặt mà cũng vừa là trình diễn có quy mô lớn nhất trên thế giới. Lấy hình mẫu là tượng thần tự do ở Mỹ, anh đã sao chép trên 200 mảnh ghép, đặt hàng ở Trung Quốc, rồi thực hiện rồi chia thành nhiều phần triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới: Paris, Copenhagen, Kazan, Barcelona, Thượng Hải, Chicago, Bregen, Bangkok, New York, London và rất là nhiều bảo tàng khác nữa. Vấn đề là anh muốn người xem chú ý đến cái cách mà công ty Aspen đã thi công bức tượng này. Khối kiến trúc đồ sộ được dựng lên không phải bằng kết cấu khung sườn sắt thép như là công trình tháp Aspen ở Paris hay là công trình cầu Long Biên ở Hà Nội, mà được lắp ghép từ chính các mảnh đồng đã được gò hàng để tạo nên bề mặt cho bức tượng.
Men informationen om at hendes skin eller overfladen kun er 2 mm fascinerede mig virkelig meget.
Điều đáng ngạc nhiên là độ dày của các tấm đồng đó chỉ có 2,5 ly. Vậy mà với kết cấu uốn cong đã chịu được sức nặng và độ bền cho nguyên một công trình lớn như hiện nay ta thấy ở New York. Tôi cố gắng giới hạn mọi tác động của giới nghệ thuật vào tác phẩm này, tức là bản thân tôi là tác giả, lẫn người đặt hàng là các giám tuyển ở các bảo tàng, không được can thiệp vào công việc tái tạo lại các mảnh tượng, mà để cho các công nhân của hãng vận tải tự quyết định sẽ làm gì và sắp xếp ra sao. Công trình này do những người công nhân bên Trung Quốc dùng chuyên môn nghề nghiệp của mình để thi công và kỹ thuật gò hàn của họ cũng chính là kỹ thuật dùng để tạo hình dáng cho khối kiến trúc. Khi chuyển bằng container của hãng tàu biển Maex đến nơi thì gian trưng bày của bảo tàng trở thành một nhà kho để công nhân đem các cấu kiện vào rồi từ từ tháo gỡ bao bì tại đó. Mỗi ngày vào bảo tàng, khách tham quan sẽ thấy khung cảnh có thay đổi đôi chút, giống như bên trong một nhà kho, hàng được tập kết, chờ lắp ghép thành bức tượng lớn. Một cuộc trình diễn như thế này sẽ khó và có lẽ không bao giờ có thể tái lập được ở một nơi nào khác vào một lúc nào khác.
Så det er et lager der er faktisk adgang til. Så under udstillingen så kan ændre alle de her ting.
Một trong số những yếu tố tạo ra thành công trong các triển lãm của danh võ và đặc biệt là cuộc triển lãm We the People đã đem về cho anh rất nhiều giải thưởng nghệ thuật từ nhiều nước và từ nhiều trường phái nghệ thuật khác nhau. Đó là vì sức mạnh của triết học lịch sử trong các tác phẩm của anh. Đó không đơn giản là một trình bày, cũng không đơn giản là một không gian cho khán giả đến xem.
Ở đây có lẽ chúng ta cần nhắc đến cái khái niệm của triết gia người Pháp Henri Lefebvre. Ông nói về production de la space, tức là coi cái triển lãm của danh võ là một không gian sản xuất, thì chúng ta sẽ hiểu được cái tác phẩm này. Tức là cứ hễ con người bước vào không gian đó là ngay lập tức bị cuốn hút vào cái chốn ẩn hình của tư duy và bị lôi cuốn theo những cuộc tranh luận ở bên trong đó. Mà theo một cái khái niệm hay là sự trình bày của một triết gia người Pháp khác là Michel Foucault từng đưa ra được gọi là sự diễn ngôn. Đây là hệ thống tư duy phổ biến hiện nay hầu như là khắp mọi nơi trên thế giới. Cho nên là không gian triển lãm của danh võ ngay lập tức tóm bắt được suy nghĩ của người xem và tiếp tục tạo ra thêm hiệu ứng nghệ thuật mới. Ví dụ như là trường đại học Chicago tham gia cuộc triển lãm toàn cầu của anh cùng với một cuộc giới thiệu về khảo cổ học. Người ta nhắc đến lịch sử của bức tượng nữ thần tự do ban đầu là do nước Pháp muốn đặt ở kênh đào Suez để tôn vinh sự phát triển và công nghiệp hóa của Ai Cập, chứ không phải là cái ý nghĩa như hiện nay. Tuy nhiên dự án sau đó không thành và người ta đã chỉnh sửa để đem tặng nước Mỹ và tôn vinh cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Chuyện anh danh sao chép kết cấu bức tượng nữ thần tự do cũng được coi giống như là một thao tác khảo cổ, khiến cho người xem phải đọc lại nhật ký của nhà điêu khắc người Pháp Frédéric Auguste Bartholdi khi sang Ai Cập vào năm 1855, lúc đó ngưỡng mộ những bức tượng trước cửa đền Abu Simbel, và ông suy tư về một tác phẩm đồ sộ. Rồi đến năm 1867 thì ông đề nghị chính phủ Ai Cập hãy xây một tượng đài trong hình dạng của một người phụ nữ với ngọn đèn chiếu sáng cổng vào kênh đào Suez, với ý nghĩa rằng sự tiến bộ của Ai Cập đang khai sáng cho châu Á. Đến năm 1886 thì kết quả là bức tượng được đặt ở Hoa Kỳ với ý nghĩa khác, dành cho ngọn đuốc trên tay của nữ thần tự do. Và mọi chuyện thì không chỉ dừng lại ở đó. Khoa Viễn Đông của Đại học Chicago tiếp tục kéo khán giả đi vào thế giới của các vị thần Hy Lạp đứng đằng sau cái ý tưởng mới này. Các mảnh lắp ghép của tượng thần tự do nằm rải rác trong khuôn viên Đại học Chicago đã tạo nguồn hứng khởi cho sinh viên và cả khán giả từ bên ngoài vào xem để hiểu thêm về lịch sử thế giới, mà chính xác hơn là về chính chúng ta, về chính những con người đang sống trên thế giới, như tên gọi của cuộc triển lãm toàn cầu của Võ Trung Kỳ Danh, We the People.
I was traveling in Berlin in 2009 with a wonderful colleague James Rondo, who was head of the contemporary art department at the Art Institute.
Tôi sang Berlin năm 2009 cùng với một đồng nghiệp chuyên nghiên cứu về nghệ thuật đương đại. Chúng tôi đi xem cuộc triển lãm của người nghệ sĩ trẻ tuổi tài ba đầy ấn tượng và quyết định hợp tác luôn. Và ý tưởng ban đầu là nhắm luôn vào bức tượng nữ thần tự do. Quá trình nghiên cứu là một công trình đồ sộ với hàng trăm mảnh lắp ghép để hình dung ra quy mô của dự án này. Có thể lấy ví dụ như là hệ thống thang máy ở viện của chúng tôi. Ngay cả việc đem một mảnh bé như thế này vào khu trưng bày cũng là bài toán khó, và điều đó kéo theo ý tưởng là trưng bày luôn cả ở bên ngoài trong khuôn viên trường đại học.
Cuộc triển lãm của Võ Trung Kỳ Danh là không gian để mỗi chúng ta cần tìm đến để suy tưởng và chiêm niệm về lịch sử, về giá trị nhân văn và về bản sắc của bản thân mình trong dòng chảy của xã hội toàn cầu, mà di dân là một trong số những điểm nổi bật.
Tôi có dịp may được trao đổi với anh Danh và được anh giới thiệu để nói chuyện nhiều hơn với ba mẹ anh. Kiến trúc sư Võ Phụng là người gốc Bình Định và ông rất tự hào nhắc đến chữ Trung Kỳ trong tên của người con út. Mà nay tên của anh đầy đủ là Võ Trung Kỳ Danh đã được chính thức ghi nhận trong từ điển Britannica. Giống như là câu chuyện của khá nhiều người Việt khi ra nước ngoài, tên của anh Danh đã bị chính quyền Đan Mạch thay đổi khi làm giấy tờ họ và tên lẫn lộn. Và anh đã dùng chính câu chuyện đó để thiết kế một cuộc triển lãm về bản sắc. Anh Danh Võ đã tổ chức cưới và rồi lại ly hôn với bạn bè để thay đổi tên họ của mình và lưu lại rồi trưng bày toàn bộ những giấy tờ đó, từ giấy kết hôn cho đến giấy ly hôn và hộ chiếu hay là thẻ ngân hàng với những cái tên tuổi khác nhau, trong một cái dự án có tên đầy đủ của những người đó là Võ Rosako Ramusen. Trang nghệ thuật của tờ New York Times phỏng vấn bạn bè mô tả anh như là một nghệ sĩ biết sử dụng tất cả những gì hiện có để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, lấy chính khả năng chơi bài của mình để tạo ra một ván bài bằng những chất liệu là lịch sử và trải nghiệm của bản thân để khán giả cùng chơi và cùng thưởng thức. Một số nhà bình luận xếp Danh Võ vào nhóm nghệ thuật ý niệm và bản thân anh cũng từng chia sẻ rằng anh muốn gieo rắc ý tưởng qua các cuộc triển lãm, cũng giống như là truyền virus tư duy cho người xem và các cộng đồng tri thức ở đó. Với bản thân tôi, thưa quý vị thính giả, thì việc đi xem triển lãm của Võ Trung Kỳ Danh cũng giống như là tham gia một ván bài tư duy và suy niệm nhiều hơn về thân phận của những người Việt đang sống ở nhiều nơi trên thế giới.
Xin cảm ơn anh Lê Hải.
Écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Kính thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo nói về làng nhạc Pháp mất một gương mặt tiêu biểu cho dòng nhạc trẻ những năm 60, Richard Anthony. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách. Chúng tôi cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.